Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Thanh Bình ở xã An Lão và bà Nguyễn Thị Ngọc Yến ở xã Gia Pia, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 225 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện công điện số 221 ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Thanh Bình ở xã An Lão hỏi chính sách của nhà nước về hoạt động trồng trọt được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 4 Luật Trồng trọt 2018 quy định chính sách của nhà nước về hoạt động trồng trọt như sau. 1. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây. Thống kê điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động trồng trọt, thông tin và dự báo thị trường, xây dựng chiến lược phát triển trồng trọt, xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động trồng trọt. Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trồng trọt. Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm A và điểm B, khoảng 2 điều 6 của luật này. Đào tạo nguồn nhân lực về khuyến nông cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây. Liên kết sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, canh tác hữu cơ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất ven, đất mặn, đất cát ven biển, đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa. Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ, nhà máy chế biến, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm C khoảng 2 điều 6 của luật này. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến hoạt động chứng nhận sản phẩm cây trồng. Xây dựng cơ sở hạ tầng phân tích đánh giá điều kiện sản xuất ban đầu trong trồng trọt đánh giá nông hóa, thổ nhưỡng phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo quản chế biến, sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, canh tác hữu cơ, cơ giới hóa, phòng thử nghiệm quốc gia và kiểm nghiệm liên phòng quốc tế. Sản xuất lúa theo quy hoạch, sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ để sản xuất hạt lai F1, giống gốc và giống thương phẩm mới, phục tráng giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa, duy trì cây đầu dòng, bảo vệ và phát triển vườn cây đầu dòng, nhập khẩu giống mới, chuyển nhượng bản quyền đối với giống cây trồng. Xây dựng chợ đầu mối sản phẩm cây trồng, xây dựng thương hiệu xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây trồng. Khôi phục sản xuất trong trường hợp bị thiên tai, dịch bệnh, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông trong trồng trọt. 3. Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này và các hoạt động sau đây. Hợp tác liên kết trong nghiên cứu phát triển kinh doanh, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hoạt động liên quan trong trồng trọt. Xã hội hóa dịch vụ công trong trồng trọt, nâng cao năng lực hoạt động đánh giá sự phù hợp, bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt. Canh tác hữu cơ, canh tác kết hợp du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan, văn hóa lịch sử ở khu vực nông thôn. Sử dụng phân bón hữu cơ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến ở xã Gia Pia, tỉnh Gia Lai hỏi, thủ tục đăng ký khai sinh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 16 Luật Hộ tịch quy định thủ tục đăng ký khai sinh như sau. 1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh. Nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. Trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập. Trường hợp khai sinh do trẻ em sinh ra mang thai hộ, phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật. 2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 điều 14 của luật này vào sổ hộ tịch. Cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy số định danh cá nhân. Công chức tư pháp hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào sổ hộ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh. 3. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ, việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha mẹ. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 225-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện công điện số 221 ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển xuất khẩu theo hướng bền vững. Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, kịp thời cung cấp thông tin về nhu cầu thị hiếu tiêu dùng, rào cản kỹ thuật, chính sách thương mại và cảnh báo sớm các rủi ro phát sinh để doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế, kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các kênh phân phối sàn thương mại điện tử B2B quốc tế, nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm dịch và các tiêu chuẩn phát triển bền vững, thúc đẩy liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp xuất khẩu, cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu và các đơn vị logistics nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính ổn định của chuỗi cung ứng. Trên cơ sở nắm bắt thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương chủ động rà soát tổng hợp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp theo từng ngành hàng, phối hợp đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời hiệu quả, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, qua đó tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phục hồi phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới xuất khẩu bền vững ổn định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, trọng tâm là xây dựng và vận hành hệ thống liên thông chặt chẽ từ khâu sản xuất thu hoạch đến sơ chế, đóng gói và lưu thông sản phẩm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về minh bạch thông tin an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường cao cấp. Hướng dẫn hỗ trợ các địa phương rà soát quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu tập trung theo hướng xanh an toàn và bền vững, gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt và bảo vệ môi trường, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của vùng nguyên liệu, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Tăng cường quản lý đội tàu giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng nghề cá, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản theo hướng thân thiện môi trường, nâng cao năng suất chất lượng và tính bền vững của ngành thủy sản phục vụ xuất khẩu. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới ứng dụng công nghệ, tập trung xây dựng, rà soát, cập nhật và hướng dẫn áp dụng các định mức, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất chế biến và bảo quản sản phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, HACCP và các tiêu chuẩn liên quan khác, nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, phát triển thương hiệu địa phương, qua đó nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về công bố xuất xứ, chỉ dẫn địa lý và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất khẩu. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các hiệp hội ngành hàng theo dõi đánh giá tác động của các dự án đầu tư sau khi đi vào hoạt động đối với thị trường xuất khẩu, làm cơ sở tham mưu điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư, định hướng đầu tư mới và rà soát điều chỉnh quy hoạch ngành hàng, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực thực tế của tỉnh. Định kỳ tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt xử lý những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, hạ tầng kỹ thuật của các doanh nghiệp xuất khẩu đang hoạt động. Theo dõi tình hình triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, logistics và sản xuất hướng đến xuất khẩu. Đánh giá tiến độ, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm thúc đẩy sớm đưa dự án vào hoạt động, qua đó tăng năng lực sản xuất, ổn định nguồn cung hàng hóa cho thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu.
Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương xúc tiến mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới, nhất là các đối tác có nhiều tiềm năng và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, nhằm đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư kinh doanh có hiệu quả ở thị trường nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cập nhật thông tin về thị trường các nước đến các doanh nghiệp, hiệp hội của tỉnh có ngành hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, gỗ và lâm sản, thủy sản, dệt may. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Tài chính định kỳ tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp xuất khẩu đang hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp theo thẩm quyền. Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động, hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục sản phẩm, chủ động tìm kiếm các thị trường xuất khẩu tiềm năng phù hợp với các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Thuế tỉnh tăng cường hướng dẫn giải đáp kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh liên quan đến chính sách thuế, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế theo quy định. Chủ động rà soát đề xuất áp dụng các chính sách hỗ trợ thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường biến động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thuế, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Chi cục Hải quan khu vực 14 tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa kém chất lượng trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình thâm nhập tái xuất xuất nhập khẩu tại chỗ, phổ biến triển khai các quy định mới về kiểm tra sau thông quan theo Nghị định số 167/2025 của Chính phủ, giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý và hạn chế phát sinh truy thu thuế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 11 triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn, trong đó chú trọng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi liên quan đến phát triển thị trường xuất khẩu và hướng đến xuất khẩu, tiếp tục rà soát đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh xuất khẩu bền vững. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin giữa các địa phương và các sở ngành có liên quan về tình hình sản xuất mùa vụ, sản lượng thu hoạch và tình hình xuất khẩu để hợp tác, xác định thị trường. Tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản minh bạch, công khai, có lợi cho người nông dân, doanh nghiệp và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh để đề xuất các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời hiệu quả. Các hiệp hội ngành hàng kịp thời nắm bắt thông tin nhu cầu thị trường, các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên để đề xuất các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời hiệu quả. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung của công văn số 225/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện công điện số 221 ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.